Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Con đường dẫn tới Phật quả, những giáo lý của Gambobba về pháp bảo của sự giải thoát. Ringu Tunku, lời giới thiệu của Matthew Ricard. Lời nói đầu. Con đường dẫn đến Phật quả là một trong những sự giới thiệu tuyệt hảo cho giáo lý của Phật giáo Tây Tạng được sử dụng ngày nay. Bằng ngôn ngữ đơn giản, thông tuệ và với sự trong sáng, trong khi sử dụng vô cùng tinh tế những hình ảnh lôi cuốn kinh nghiệm hàng ngày của ta, Ringu Tunku Rinpoche dẫn dắt ta khám phá những nguyên lý căn bản của con đường suy niệm và triết học của Phật giáo như nó được thực hành ở Tây Tạng. Ở đây, Ngài rút ra, tinh túy và đưa ra một luận giảng về pháp bảo của sự giải thoát. Một văn bản do Gambobba, trưởng tử tâm linh của ẩn sĩ vĩ đại Milarepa biên soạn. Trong thể loại được coi là Con đường tuần tự, Cẩm nang của Gambobba là một tác phẩm kinh điển từng bước dẫn dắt ta tới sự giác ngộ. Những giai đoạn của con đường này tuyệt nhiên không giả tạo. Chúng đánh dấu sự đâm chồi của quá trình chuyển hóa sâu xa, của sự phát triển làm cho một đứa trẻ tâm linh trở thành một người trưởng thành về mặt trí tuệ. Việc ráng sức theo đuổi một tiến trình một cách giả tạo có nguy cơ làm khô héo mầm chồi trí tuệ, thậm chí trước khi nó có thể nở rộ. Vì thế, điều tối quan trọng là hành giả phải trở nên quen thuộc với mỗi giai đoạn này và thực hành chúng cho tới khi đạt được một kinh nghiệm nội tâm đích thực. Hành giả Tây Tạng Saka khuyên ta đề phòng sự mất kiên nhẫn là điều có thể khiến ta sao lãng phương diện trọng yếu này của con đường và ước muốn tới đích mà thậm chí không bước đi. Trong thời đại của ta, một vài người nói không cần thiết phải sử dụng quá nhiều nỗ lực để hoàn thành những thực hành chuẩn bị. Vì sao làm cuộc đời phức tạp? Chỉ thực hành Mahamudra, đại ấn, siêu dược, mọi ý niệm đã đủ rồi. Nhưng nói như thế thì cũng giống như nói, mặc dù không thể nhai bơ, tôi sẽ nhai những viên đá. Đừng nghe những điều vô nghĩa như thế. Làm sao ta có thể đi tới đại dương mà không vượt qua các vùng đất? Bài giảng của Ringu Tunku Rinpoche cho ta thấy giá trị và ý nghĩa của đời người, ý nghĩa của cái chết và sự vô thường, định luật nghiệp quả và những đau khổ cố hữu trong thế giới của những điều kiện samsara, sinh tử. Nó ca tụng những đức hạnh của sự từ bỏ, sự cần thiết của việc đi theo một đạo sư đầy đủ phẩm tính và việc đưa những lời dạy của Ngài vào thực hành. Nó cho ta thấy lòng bi mẫn là đặc điểm chính yếu của một hành giả đích thực. Lòng bi mẫn mà ta đã ước nguyện, cho tới khi giác ngộ, tôi sẽ làm mọi sự trong khả năng của mình để giúp đỡ chúng sinh, mà không bỏ sót dù chỉ một chúng sinh, bằng hữu, kẻ thù hay người xa lạ nào. Có câu nói rằng, người có lòng bi mẫn sở hữu mọi giáo lý, người không có lòng bi mẫn chẳng sở hữu giáo lý nào. Lòng bi mẫn dạy ta tinh túy của sự bố thí, sự không vướng mắc, kham nhẫn điều bất lợi và chiến thắng những cơn giận dữ. Sự tinh tấn qua đó ta cam kết thực hành mà không sao lãng bằng cách tiệt trừ mọi lười biếng. Sự tập trung chế ngự những cảm xúc che chướng và những tư tưởng lan man. Và cuối cùng, trí tuệ khám phá bản tánh tối thượng của các hiện tượng. Sự thấu suốt về tánh không liên kết mật thiết với lòng bí mẫn vô biên. Việc nhận ra Phật tánh trong mọi chúng sinh, sự thuần tịnh nguyên sơ, bất biến của mọi hiện tượng. Những giảng nghĩa sáng sủa của Ringu Tunku Rinpoche mang lại cho ta căn bản cần thiết của một thực hành tâm linh liên kết với sự hiểu biết và kinh nghiệm, sự nghiêm cẩn và hứng khởi. Matthew Ricard. Lời tựa. Bản văn. Dabodagen hay Pháp Bảo của Sự Giải Thoát của Gamboba là một trong những bản văn quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng. Trong truyền thống Kagyu, nó là bản văn chính yếu được sử dụng trong giáo huấn của các tu sĩ. Đôi khi nó được nhắc tới là sự hợp nhất của hai dòng suối. Bởi ở đây Gamboba kết hợp hai truyền thống hay dòng giáo pháp. Đó là giáo pháp của truyền thống Kadampa Đại Thừa và của truyền thống Mahamudra Mật Thừa. Giáo lý của Gamboba kết hợp hai truyền thống này trong một con đường khiến chúng có thể được cùng thực hành như một kinh nghiệm. Những giáo lý này nhanh chóng trở thành một trong những bản văn nền tảng quan trọng và hữu hiệu nhất được sử dụng trong việc giảng dạy Phật giáo ở Tây Tạng từ thế kỷ 11 trở đi. Toàn bộ truyền thống Kagyu được đặt nền chủ yếu trên giáo lý này. Tác giả: Gamboba sinh năm 1079 và mất năm 1153. Mặc dù nổi danh là một y sĩ, ngài không thể cứu mạng vợ và hai con của ngài. Họ chết trong một trận dịch tàn phá miền đất họ sinh sống. Tràn ngập nỗi tiếc thương, ngài nhận thức sâu xa về bản chất phù du của mọi sự, của vạn pháp và nỗi khổ cố hữu tiềm tàng trong đó. Ngài đã từ bỏ thế gian và hoàn toàn hiến mình cho việc thực hành tâm linh, tìm kiếm một cách thức thoát khỏi khổ đau của sinh tử. Gamboba trở thành một tu sĩ và trong nhiều năm đã đi theo giáo lý của các Geshe Kadampa trong thời đó. Một hôm, ngài tình cờ nghe danh hiệu của Milarepa, thi sĩ vua già nổi tiếng của Tây Tạng, và lòng kính ngưỡng mãnh liệt lập tức phát khởi trong ngài. Cảm hứng sâu xa, ngài bắt đầu kêu khóc và lập tức ra đi tìm kiếm Milarepa. Sau nhiều gian khổ, Gamboba đến gần nơi vị hành giả vua già trú ngụ. Sau chuyến du hành không ngừng nghỉ, giờ đây Gamboba đã lâm bệnh và kiệt sức. Những người dân làng đưa ngài về nhà và đối xử với ngài rất tôn kính và quý mến. Họ nói hẳn ngài là người mà Milarepa đã nói đến. Ngài nói gì về tôi? Gamboba hỏi. Những người dân làng đáp rằng Milarepa đã tiên đoán là Gamboba sẽ đến và nói với họ: một tu sĩ từ tỉnh U đang đi tới đây. Ông ta là một đại Bồ Tát và sẽ là người hộ trì dòng truyền thừa của ta. Tất cả những ai biểu lộ lòng hiếu khách khi ông ta mới đến sẽ được giải thoát khỏi sinh tử và sẽ được hưởng điều may mắn tuyệt vời. Khi Gamboba nghe nói thế, ngài tự nhủ: mình hẳn là một người vô cùng đặc biệt. Những cảm xúc kiêu ngạo và tự phụ phát khởi trong tâm ngài. Và vì thế, khi ngài tới gặp Milarepa trong hang động, Milarepa đã từ chối không tiếp ngài. Milarepa để cho Gamboba chờ đợi trong một hang động gần đó trong 15 ngày. Cuối cùng, khi được phép gặp Milarepa, Gamboba thấy vị hành giả đang ngồi ở đó với một chén sọ người đầy rượu. Milarepa đưa chén sọ người cho Gamboba và mời ngài uống. Gamboba bối rối. Ngài là một tỳ kheo và đã nguyện không uống rượu, nhưng ở đây Milarepa ra lệnh ngài uống. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, niềm tin và lòng kính ngưỡng của Gamboba đối với đạo sư to lớn đến nỗi ngài nhận chén sọ người và uống cạn. Hành động này có một ý nghĩa hết sức tốt lành, bởi nó cho thấy tâm thức Gamboba đã hoàn toàn trống trải và sẵn sàng thọ nhận toàn bộ giáo lý và sự chứng ngộ viên mãn của Milarepa. Ta biết được rằng một đệ tử có thể nhận được lời lạc tới mức độ nào từ vị thầy thì tùy thuộc vào việc tâm của người đó mở rộng ra sao. Mặc dù Gamboba làm tu sĩ hoàn hảo, ngài đã uống chén rượu không chút do dự hay ngại ngần. Điều đó có nghĩa là ngài vô cùng khoáng đạt và không gợn chút nghi ngờ nào. Sau đó Milarepa ban cho Gamboba toàn bộ giáo lý, và trong một thời gian rất ngắn, Gamboba trở thành đệ tử tuyệt hảo và chứng ngộ nhất của Milarepa. Vì thế trong giáo lý của Gamboba, ta nhận thấy sự uyên bác và kỷ luật của truyền thống tu sĩ của ngài được kết hợp với sự chứng ngộ tuyệt đối của một hành giả hoàn toàn chứng ngộ mà ngài nhận từ Milarepa. Luận giảng này chủ yếu được dựa trên nguyên bản Tây Tạng, nhưng cũng có tham khảo các bản dịch của Winter và Holmes ở những chỗ cần thiết. Lời cảm ơn. Quyển sách này được kết hợp từ một loạt bài giảng mà tôi đã ban về pháp bảo của sự giải thoát của Gamboa tại Saint-Gervais ở Brussels vào năm 1993 và 1994. Nó không thực sự là một luận giảng, mà đúng hơn chính là một sự giới thiệu cho tác phẩm kinh điển vĩ đại này. Tôi rất muốn cảm ơn ban lãnh đạo của Saint-Gervais cũng như những người tham dự các chương trình này. Bởi những câu hỏi của họ và những thảo luận tiếp theo của chúng tôi đã làm cho chủ đề thêm thích đáng đối với thời đại của chúng ta. Tôi đặc biệt cảm ơn các đệ tử đã ghi chép, biên tập bản thảo và giúp cho quyển sách này có thể xuất bản. Quyển sách này không thể ra đời nếu không có sự giúp đỡ của Matthew Ricard, là người không chỉ dứt lời nói đầu và giới thiệu cho bản thảo của Nin, nhà xuất bản người Pháp mà còn duyệt lại bản tiếng Pháp, là bản được dùng làm nền tảng cho ấn bản Anh ngữ này. Tôi vô cùng biết ơn ông. Tôi cũng cảm ơn Sam Bestron và Emily Power của nhà xuất bản Sambala về sự giúp đỡ và việc biên tập sau cùng của họ. Nhiều người khác đã đóng góp bằng nhiều cách khác nhau cho sự hoàn tất mỹ mãn của quyển sách này. Và mặc dù ở đây tôi không thể nhắc đến tên của tất cả những người đó, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự trợ giúp quý báu của họ. Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa nhất đến các đạo sư của tôi. Nếu quý độc giả nhận được bất kỳ lợi lạc nào từ quyển sách này, thì đó là nhờ các ngài. Kính lễ Đức Văn Thù. Theo truyền thống, cũng như trong tất cả các bản văn Tây Tạng và Phạn ngữ, pháp bảo của sự giải thoát bắt đầu với sự kính lễ. Trong trường hợp này là sự kính lễ Đức Văn Thù. Kính lễ được coi là một yếu tố vô cùng quan trọng trong bản văn. Có câu nói rằng, một đệ tử siêu việt, người có sự thông tuệ siêu phàm, chỉ cần nghe tựa đề của bản văn là thấu suốt trọn vẹn nội dung của nó. Đối với một đệ tử ở cấp độ kế tiếp, là người có sự thông tuệ hết sức vĩ đại, thì chỉ nghe bài kính lễ là đủ. Cũng có nói rằng, nếu vị thầy đầy đủ sự minh triết và thông tuệ, ngài có thể dạy toàn bộ bản văn chỉ bằng cách mô tả tựa đề và bài kính lễ. Bài kính lễ bắt đầu. Con đảnh lễ Đức Văn Thù, đấng luôn luôn trẻ trung, với lòng tôn kính sâu xa nhất. Con kính lễ chư Phật, Bồ Tát và tất cả giáo pháp tôn quý và các đạo sư là cội gốc chân thực của tất cả những điều đó. Một Bồ Tát là người nam hay nữ quyết định thực hiện mọi hoạt động nhằm trở thành một bậc giác ngộ, một vị Phật để làm lợi lạc chúng sinh. Người nghĩ tưởng và làm việc theo cách này, dù họ theo tôn giáo nào, nếu có, là một Bồ Tát. Đôi khi các Bồ Tát được nhắc đến như những con trai, nam tử, và đôi khi là những người cha của chư Phật. Mối quan hệ của một Bồ Tát với một vị Phật thì tương tự như mối quan hệ của một hoàng tử với một vị vua. Một khi bạn trở thành một Bồ Tát, chắc chắn là sớm muộn gì bạn cũng sẽ thành Phật, giống như cách một hoàng tử hay công chúa trở thành một vị vua hay hoàng hậu. Tuy nhiên, để thành Phật, trước hết ta phải trở thành một Bồ Tát. Từ góc độ này, các Bồ Tát sản sinh ra chư Phật. Đây là lý do vì sao đôi khi các ngài được gọi là người cha hay cha mẹ của chư Phật. Gamboa tiếp tục bằng cách kính lễ tất cả giáo pháp tôn quý. Điều này có nghĩa là, theo Phật giáo, không có duy nhất một giáo pháp, một giáo lý, một con đường nào là đúng đắn. Có hàng trăm và ngàn loại giáo lý và con đường. Một con đường là tốt nếu nó đưa dẫn ta theo hướng đúng đắn. Bởi có rất nhiều loại người, mỗi người có những nhu cầu riêng của họ. Một con đường không thể thích hợp cho tất cả mọi người. Người ta cần có đủ mọi phương cách. Đó là lý do vì sao có nhiều giáo pháp. Gamboa cũng kính lễ cội gốc của tất cả giáo pháp Lạt Ma, Đạo Sư hay Guru. Lạt Ma là người ban cho ta các giáo lý, giảng cho ta ý nghĩa, chẳng hạn như ý nghĩa của chư Phật, Bồ Tát, sự giác ngộ, giáo pháp vân vân. Ở Tây Tạng, danh hiệu Lạt Ma gốc Bổn Sư được dành cho Lạt Ma, mà từ ngài ta nhận được những giáo lý sâu xa nhất, và nhờ ngài ta nhận ra bản tánh của tâm. Bài kính lễ chấm dứt. Nhờ ân phước của những gia hộ và lòng tốt của Milarepa, giờ đây có biên soạn giáo pháp tôn quý như viên bảo châu này, nó như một viên ngọc như ý, vì sự lợi lạc của bản thân con và tất cả chúng sinh. Dĩ nhiên, Milarepa là đạo sư của Gambuba. Ở đây, Gambuba đang nói với ta rằng, nhờ Milarepa mà sự hiểu biết Ngài đã nhận từ sự gia hộ của đạo sư của Ngài được truyền đến chúng ta qua tác phẩm của Ngài. Như thế, đây là ý nghĩa của bài kính lễ. Bây giờ ta sẵn sàng bắt đầu bản văn chính thức.